Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Nghe Sai, Nghĩ Sai, Làm Sai. Qua các phương tiện truyền thông mỗi ngày, chúng ta thường nghe và xem những bài viết, các chương trình quảng cáo về việc sử dụng trái cây nhiều sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Các bác sĩ dinh dưỡng khuyên nên ăn trái cây và rau quả thay cho những thức ăn nhiều dầu mỡ. Một buổi tối nọ, trong lúc hai bà cháu đang ngồi xem chương trình quảng cáo trên TV, đứa cháu trai nhỏ chợt hỏi bà: "Bà ơi, sao ở đây người ta nói về trái cây tốt quá, mà Chủ nhật vừa rồi, cô giáo trong lớp Kinh Thánh của con nói rằng có một loại trái cây nguy hiểm lắm, ăn vào là chết. Trái cây gì mà nguy hiểm vậy hả bà?" Câu hỏi của đứa cháu khiến cả nhà nhớ ngay đến câu chuyện trái cấm và bà Eva trong vườn Eden. Câu chuyện được chép trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 6. Và trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: "Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?" Người nữ đáp rằng: "Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng?" Rắn bèn nói với người nữ rằng: "Hai người chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác." Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lệ đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Mấy câu Kinh Thánh ngắn ngủi tường thuật thế nào bà Eva đã nghe theo lời giải thích sai lầm của con rắn quỷ quyệt, nghe theo lời dụ dỗ của Satan, đến nỗi quên mất mệnh lệnh của Chúa, khiến cả bà lẫn ông Adam trở nên người chống nghịch Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng, yêu thương, chăm sóc ông bà, đấng đã ban cho ông bà những đặc ân lớn lao là ngày ngày được sống trong vườn Eden phước hạnh và được thoải mái chuyện trò vui vẻ với Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất chúng ta học được ở đây là đang sống trong cảnh vườn phước hạnh, trong mối liên hệ vui thỏa với Đức Chúa Trời, thì một bước ngoặt nguy hại lớn đã xảy ra khi bà Eva dành thời giờ nghe con rắn nói chuyện về mệnh lệnh Chúa. Mọi tai họa bắt đầu từ việc lắng nghe sai đối tượng. Trước đó, ông bà chỉ lắng nghe tiếng Chúa, trông đợi những phút giây gặp gỡ Ngài. Trong cảnh vườn Eden, họ trồng và giữ vườn, tự do ăn hoa quả trong vườn, nói chuyện với Chúa trong vui thỏa như Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 đến câu 17 đã mô tả. Thật phước hạnh khi một người không để bất cứ ai khác, bất cứ điều gì khác xen vào mối liên hệ giữa họ với Chúa. Sự kiện bà Eva nghe con rắn bắt đầu lời dụ dỗ bằng câu: "Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn." Một bản dịch khác viết: "Có thật Đức Chúa Trời đã dặn." Đây là một câu hỏi tạo nên sự nghi ngờ, phân vân trong tâm trí người nghe, khiến người nghe suy nghĩ và đặt lại vấn đề về điều mình đã nghe và chấp nhận trước đó. Việc này nhắc nhở chúng ta phải hết sức cẩn thận trong khi nghe. Phụ nữ dễ bị tác động bởi lời nói, nên khi nghe lời nào hơi lạ, thường bị chi phối ngay. Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới mà phương tiện nghe nhìn luôn áp đảo trong các chương trình quảng bá. Hằng ngày chúng ta đón nhận không biết bao nhiêu thông tin khác nhau, từ kinh tế, chính trị đến nhu cầu đơn giản nhất của đời sống. Nếu chúng ta không cẩn trọng để lựa chọn, phân biệt dựa trên nền tảng của lời Chúa, lắm lúc những điều chúng ta nghe được khiến chúng ta thấy cuộc sống trở nên nặng nề, bất an. Ví dụ, như nghe quảng cáo những mặt hàng mới làm cho chúng ta thấy mình buồn vì bị lạc hậu. Nghe về những quan niệm sống của đời làm cho đức tin của chúng ta bị lung lay. Kế đến, sau khi đã chăm chú nghe toàn bộ lời lừa đảo của con rắn, bà Eva còn trả lời dựa trên sự suy nghĩ của bà một cách sai lạc về mệnh lệnh Chúa đã truyền. Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. So sánh với mệnh lệnh Chúa trong chương 2 câu 17, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Có sự khác biệt giữa cụm từ chắc sẽ chết và e khi hai ngươi phải chết. Chúa phán rõ ràng, khẳng định nếu không vâng lời Chúa mà ăn trái cấm thì chắc chắn chết. Nhưng bà Eva lặp lại mệnh lệnh đó là có thể phải chết, cho thấy bà hoặc hiểu chưa đúng về mệnh lệnh nghiêm trọng này, hoặc chính bà không cho rằng đó là điều phải tuân giữ triệt để. Chính thái độ của bà Eva đã mở cánh cửa để Satan có cơ hội thuyết phục bà phạm tội. Chúng ta thử hình dung, nếu bà Eva khẳng định rõ ràng, chính xác về mệnh lệnh Chúa truyền, thì việc gì xảy ra? Nếu bà tỏ thái độ nghiêm túc trong cách tuân giữ mệnh lệnh Chúa, thì có cơ hội cho Satan tiếp tục cám dỗ không? Ở đây, sự lựa chọn vâng giữ hoặc không vâng giữ lời Chúa đã quyết định cho những biến cố tiếp theo. Bài học này nhắc nhở chị em phụ nữ chúng ta cần cẩn thận nhiều hơn đối với lời của Chúa và thái độ tuân giữ lời Chúa. Ví dụ như mệnh lệnh Chúa truyền là chớ nói dối, chớ tham lam trong 10 điều răn. Chúng ta không được thêm điều gì vào đó cả. Nhiều khi áp dụng luật này trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường tự ý thêm vào, nào là hoàn cảnh bắt buộc phải vậy, mình không nói dối làm sao sống được, mình không lấy thì người khác cũng lấy của công mà. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi thì cũng vậy thôi. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta cần đọc học lời của Chúa cách cẩn thận, suy ngẫm nghiêm túc những mệnh lệnh Chúa truyền để tuân giữ, không biện hộ, không thêm bớt để mong Chúa thông cảm cho việc không tuân giữ lời Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta khắc ghi mệnh lệnh Chúa dạy trong Giô-suê chương 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Tiếp tục câu chuyện, Satan đã không những làm nhẹ tính nghiêm trọng của mệnh lệnh Chúa mà còn thêm ý kiến vào để dễ bề thuyết phục bà Eva. Chương 3 câu 4 và 5 chép, rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Trong mệnh lệnh Chúa là chắc sẽ chết, nhưng ở đây con rắn nói chẳng chết đâu, rồi còn giải thích lý do là vì nếu ông bà ăn được trái cây đó sẽ khôn ngoan như Chúa. Lời thêm vào của con rắn khá hiệu quả vì đã đánh thẳng vào lòng ham muốn của bất cứ người nào. Ở đây, lời này đã làm cho bà Eva hoang mang, bắt đầu suy nghĩ những cụm từ mời gọi hấp dẫn trong câu con rắn đưa ra, hễ ăn trái cây đó thì mắt sẽ mở ra. Nỗi nghi ngại cứ lớn dần trong tâm trí bà Eva. Càng suy nghĩ về lời cám dỗ của Satan, bà càng thấy lý do nghe có vẻ hợp lý làm sao. Đức Chúa Trời không muốn mình trở nên khôn ngoan, không muốn vợ chồng bà hiểu biết như Ngài, nên Ngài cấm cản đó thôi. Càng nghĩ ngợi, bà thấy điều này càng rõ ràng. Cuối cùng bà quyết định hành động, đưa tay hái trái cấm ăn và trao cho chồng mình cùng ăn. Cả hai đã phạm tội bất tuân mệnh lệnh Chúa, nhận lãnh hậu quả vô cùng kinh khiếp, đó là phải sống trong sự phân cách với Đức Chúa Trời và đánh mất mối liên hệ với Ngài. Chúng ta thử nghĩ, nếu sau khi nghe con rắn nói, bà Eva cương quyết chống lại những lời đó, tỏ cho con rắn biết rằng bà tuyệt đối tin cậy mệnh lệnh Chúa dù bà hiểu hay không hiểu hết ý Ngài. Bà vẫn tin rằng Chúa có lý do của Ngài khi trao cho vợ chồng bà quyền cai quản vườn, ăn mọi thứ trái cây trong vườn, kể cả cây quý nhất là cây sự sống. Chỉ có một cây duy nhất Chúa không cho phép ông bà đụng đến. Nếu bà tin nơi sự khôn ngoan tuyệt đối của Chúa khi đưa ra mệnh lệnh này cho ông bà, thì mọi sự đã khác đi. Tiếc thay, ông bà Adam, Eva đã nghe sai, nghĩ sai và đã hành động sai, đưa đến hậu quả vô cùng bi thảm, chẳng những cho ông bà mà còn cho cả hậu thế. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học rất quan trọng trong cách nghe, cách nghĩ mỗi ngày. Trong cuộc sống chúng ta thường nghe nhiều thông tin, ví dụ như đọc báo thấy Trung Quốc dùng nhựa trộn với khoai lang để giả làm gạo cao cấp, hay chiếc ly đẹp đẽ đầy màu sắc nhưng lại nhiễm độc chì rất cao, rau quả tươi xanh nhưng đằng sau là chất kích thích tăng trưởng, thuốc trừ sâu độc hại, hàng giảm giá nhưng chất lượng quá tệ. Từ những thông tin đó giúp chúng ta cẩn thận hơn khi mua sắm, lựa chọn cho nhu cầu tiêu dùng mỗi ngày. Thế nhưng, trong lĩnh vực tâm linh, chúng ta lại thường hời hợt với những gì chúng ta nghe từ bạn bè bên ngoài, từ các phương tiện truyền thông tác động, từ dư luận xã hội dẫn chúng ta đi vào ngõ tối là nghi ngờ tình yêu Chúa, rồi sống sai với lời Chúa dạy, đưa đến hậu quả khôn lường cho chính mình và gia đình mình. Xin Chúa cho chúng ta luôn suy ngẫm lời dạy của Chúa cách thận trọng, đọc và học lời Chúa cẩn thận để có thể hành động đúng khi phải đối diện với sự lựa chọn trong cuộc sống. Gia đình phước hạnh khi mỗi người biết nghe cách thận trọng, suy nghĩ và cân nhắc mọi sự trên nền tảng lời Chúa và hành động đúng theo lời Chúa dạy.
Ngỡ thật, nhìn vào thế giới này, sao nói hết những vẻ xinh tươi mà Chúa ban cho thế gian với lòng yêu mến, mọi khát khao ước mong người là vòng tay ấm áp lúc con chơi vơi, để giúp con qua bao nhiêu tăm tối cuộc đời và đêm anh sáng mới cho con. Đời con đây chỉ có Chúa Giêsu vì tình yêu thương.